là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay, thứ Hai ngày 20 tháng 9 năm 2021, có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76.
Kỳ họp thứ Hai Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh đặt cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Các thành viên của cộng đồng các nước Mỹ Latin và vùng Caribe kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.
Pháp hủy cuộc gặp quốc phòng cấp cao với Anh sau sự kiện AUKUS.
G20 ra tuyên bố chung khẳng định cam kết đảm bảo an ninh lương thực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sau chuyến thăm Cuba từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Chuyến công tác diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 44 năm gia nhập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, ngày 20 tháng 9 năm 1977, ngày 20 tháng 9 năm 2021. 44 năm qua, Việt Nam đã trưởng thành từ thành viên tham dự để trở thành đối tác mạnh mẽ, tin cậy của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và phát triển bền vững. Xác định Liên Hợp Quốc là diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc, Việt Nam ngày càng tích cực, chủ động, gia nhập và có những đóng góp thực chất, hiệu quả đối với các thể chế của tổ chức này. Việt Nam tham gia với tư cách là một trong những nước tích cực nhất trong việc giữ vững môi trường quốc tế hòa bình, cùng thế giới chung tay đối phó với những thách thức quy mô toàn cầu. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, là thành viên có trách nhiệm quốc tế với những đóng góp rất tích cực, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát trong gần 2 năm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định Việt Nam đã luôn là đối tác mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc kể từ khi gia nhập tổ chức vào năm 1977. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc. Những đóng góp của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Đây là cơ sở vững chắc để nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động của Liên Hợp Quốc, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Kỳ họp thứ Hai Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23 tháng 9 theo hình thức trực tiếp và theo kết hợp trực tuyến. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết. Cụ thể, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021. Tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Hai Hội đồng Nhân dân thành phố. Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15. Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, công tác chỉ đạo điều hành 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố, công tác phòng chống tham nhũng 8 tháng năm 2021, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2021, tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 8 tháng năm 2021, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2021, tình hình kinh tế, xã hội 8 tháng năm 2021, và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét nội dung các nghị quyết, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của thành phố. Chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 thành phố Hà Nội, kết hợp đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Hà Nội, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021, điều chỉnh bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố năm 2021, đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, kiện toàn chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề, quy định cơ chế, hỗ trợ, đóng góp thực hiện đề án chương trình sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố, quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô từ năm học 2021-2022, quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình thức dân lập, tư thục ở địa bàn các khu công nghiệp của thành phố Hà Nội.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập, 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập đặt cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, sàng lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú, nội trú, lưu ý tại các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, chạy thận chu kỳ, bệnh nhân cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, hội chứng cúm, viêm phổi nặng, thở máy để chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly kịp thời. Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. Trước đó, vào tối qua, ngày 19 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội công bố 3 nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2. Các nhân viên y tế này đều đã được cách ly tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCA đã chính thức ký quyết định thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19, một cơ chế đặc biệt nhằm kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan tổ chức ở Trung ương, địa phương và quốc tế để cùng hợp sức ứng phó với đại dịch COVID-19. Qua đó, hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra, đồng thời duy trì hoạt động vận hành của doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp, người lao động và các hoạt động kinh tế, đồng thời góp sức vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của cả nước. Từ nay, các doanh nghiệp đã có địa chỉ để kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCA, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng, giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Bộ Công Thương về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 ở chợ đầu mối hoạt động tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại công văn do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, Bộ Y tế hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tùy theo tình hình thực tế tại địa phương có kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19 cho chợ. Trong công văn này, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ biến, tập huấn hướng dẫn cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh yêu cầu các chợ đánh giá an toàn COVID và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn, tổ chức truyền thông về các quy định phòng chống dịch, phối hợp với Bộ Y tế để chỉnh sửa, bổ sung hướng dẫn khi cần thiết.
Thưa quý vị, sau điều trị COVID-19, xuất viện trở về cách ly 14 ngày tại nhà, Hà Nội ghi nhận một vài trường hợp tái dương tính trở lại. Tuy nhiên, thời điểm trước đây, hầu hết những trường hợp này không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Thế nhưng những ngày gần đây, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, một trường hợp tái dương tính đã lây nhiễm cho 4 người ở trong gia đình trong vòng chưa đầy 24 giờ. Mới đây, một trường hợp sinh năm 1992 dương tính với COVID-19 tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhập viện ngày 2 tháng 8, xuất viện ngày 25 tháng 8. Sau 14 ngày cách ly y tế tại nhà, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, nghi nhiễm với virus SARS-CoV-2. Sau khi lấy mẫu từ CDC, được khẳng định dương tính cùng 4 thành viên trong gia đình, huyện Thạch Thất đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với khu dân cư nông thôn gồm 46 hộ và 215 nhân khẩu. Ông Đinh Công Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Trường, trưởng thôn 2, xã Tiến Xuân cho biết.
Tình trạng này là hết 14 ngày là sang ngày 16 ngày. Thì mới sang đón con ở nhà mẹ chồng, ở ngay cạnh luôn, ngay cổng cổng luôn thì tiếp xúc với mẹ chồng và chị dâu. Và con thì là cuối cùng là cũng thành F0 luôn. Đấy, chính vì vậy là chúng tôi cũng quản lý luôn tại ở trong nhà cho nên là cái trường hợp này là không có lây lan ra bên ngoài diện rộng.
Ngay từ khi nhận được cái thông tin của Ủy ban xã là có ca F0 ấy, thì thôn chúng tôi đã triển khai cái tổ COVID và chúng tôi đã chốt chặt cái ngõ đường vào 6, 5 hộ này.
tiếp xúc chưa đầy 24 giờ đối với các thành viên ở trong gia đình, 4 người đã dương tính, trong đó một trường hợp ghi nhận tại xã Yên Trung. Theo đó ghi nhận 15 F1, 25 F2 và 112 F3. Ông Đinh Công Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Trung và ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội nói.
Theo tôi thì nếu mà F0 có khỏi bệnh mà về địa phương thì chúng tôi tiếp tục theo dõi, không những là 21 ngày mà có thể thì chúng tôi phải theo dõi để mà không cho cái F0 đi ra ở cái địa bàn để mà phòng chống cái tái dương tính.
Chúng tôi cũng đã báo cáo với Sở Y tế và CDC để có cái đánh giá cái phần dịch tễ. Và đối với những cái trường hợp mà mắc bệnh, đã điều trị khỏi bệnh về địa phương thì ít có nguy cơ lây nhiễm. Nhưng đối với trường hợp bà Hoàng Thị Quyên này thì chữa bệnh về cách ly đủ 14 ngày mà các trường hợp ở bên cạnh thì vẫn có nguy cơ lây. Thì chúng tôi đã đề nghị CDC đánh giá lại.
Theo các chuyên gia y tế, những trường hợp tái dương tính không nguy hiểm cho cộng đồng và không lây. Tuy nhiên, từ hai trường hợp tái dương tính làm lây nhiễm chùm ca bệnh trong cộng đồng ghi nhận tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, thì việc theo dõi xuất viện, đảm bảo cách ly trong thời gian như thế nào để đảm bảo cần phải được đánh giá kỹ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trước bối cảnh nguồn vaccine về Việt Nam còn khan hiếm, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn thay đổi trong việc tiêm phối hợp giữa các loại vaccine với nhau như vaccine AstraZeneca và Pfizer, và gần đây là Moderna và Pfizer. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có đề xuất xin rút khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần xuống tối thiểu là 6 tuần nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 2 vaccine COVID-19. Tại sao lại có những thay đổi này? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, xin kính chào ông. Thưa ông, là ngay từ lúc đầu thì Bộ Y tế cũng đã có những cái hướng dẫn đối với cái việc mà tiêm vaccine nào thì sẽ tiêm cái loại mũi 2 là loại vaccine ấy. Thế nhưng mà tại sao thì sau này Bộ Y tế lại có những hướng dẫn thay đổi trong cái việc mà phối hợp một số loại vaccine với nhau, như gần đây nhất là phối hợp giữa Moderna và Pfizer?
Thực ra thì tất cả các hãng sản xuất người ta không có ý định là đem cái vaccine của họ sau đó thì lại tiêm phối hợp với một cái vaccine khác. Chính bởi lý do đó cho nên nếu mà nói về mặt khoa học thì rất khó để có thể nói rằng chúng ta có bằng chứng về cái chuyện là có một nghiên cứu bài bản về cái chuyện ghép các loại vaccine với nhau. Tuy nhiên thì cái điều mà thực tế đem lại trong cái quá trình triển khai ở tại các quốc gia như là các quốc gia châu Âu, rồi Canada, trong những cái giai đoạn vừa rồi khi mà có cái sự thiếu hụt vaccine thì người ta vẫn phải dùng các cái phác đồ tiêm ghép giữa các cái vaccine cùng loại, ví dụ Pfizer với cả Moderna, giữa AstraZeneca với Moderna, AstraZeneca với Pfizer. Thì người ta vẫn thấy rằng là những người khi mà sử dụng cái phác đồ tiêm ghép thì vẫn được bảo vệ tương đương, và thậm chí là có một số nghiên cứu mang cái tính chất nhỏ lẻ thôi. Thì người ta thấy rằng là thậm chí khi mà tiêm ghép thì thậm chí có những cái hiệu quả bảo vệ tốt hơn. Cái việc mà đề xuất đưa ra các cái giải pháp hoàn toàn vẫn chỉ dựa trên cái quan sát, dựa vào các cái quốc gia đã áp dụng cái điều này. Và chính bởi lý do đó cho nên Bộ Y tế Việt Nam cũng hết sức dè dặt trong cái chuyện đưa ra những cái khuyến cáo cụ thể là có thay đổi, có trộn vaccine hay không. Tuy nhiên cũng giống như các nước, khi mà chúng ta đang hạn chế về nguồn cung thì cái việc mà chúng ta phải điều chỉnh, phải đưa ra các chiến lược để có thể ghép được các vaccine là hoàn toàn là cái việc hoàn toàn cần thiết.
Thời gian gần đây thì nhiều đơn vị tiêm chủng cũng đã rút ngắn lại cái thời gian tiêm mũi 1 với mũi 2 của một số loại vaccine, ví dụ như là vaccine AstraZeneca. Thì tại sao lại có cái điều này?
Chúng ta thấy rằng là bản thân hãng sản xuất vaccine AstraZeneca thì người ta hướng dẫn là người dân có thể tiêm trong cái khoảng thời gian là từ 4 cho đến 12 tuần. Tuy nhiên thì căn cứ vào những cái bằng chứng khoa học, người ta thấy rằng là nếu như triển khai được ở khung là từ 8 đến 12 tuần sẽ đạt một cái hiệu quả là tối ưu. Tuy nhiên nếu mà đánh giá trên cái khả năng bảo vệ để mà phòng thể nặng và nhập viện thì người ta thấy rằng là phác đồ 4 đến 12 tuần hay là phác đồ 8 đến 12 tuần nó không khác nhau về cái khả năng bảo vệ chống thể nặng và nhập viện. Chính bởi lý do đó cho nên thay vì là người ta phải chờ đợi đến 8 tuần để được bảo vệ với cái liều thứ hai thì người ta hoàn toàn có thể tiêm sớm lên, ví dụ thậm chí có thể tiêm được từ 4 tuần, thậm chí là tiêm đến 6 tuần, tức là tóm lại là trước 8 tuần để vẫn có được ở cái mức độ bảo vệ. Mặc dù thấp hơn một chút so với cả cái khung là từ 8 đến 12 tuần nhưng mà phòng thể nặng và nhập viện thì vẫn ở cái mức độ tương đương, đều trên 90%.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
We'll be right back.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký quyết định về kiện toàn Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội. Theo đó, Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội có 21 thành viên chính thức và khách mời. Do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng là Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Hội đồng có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, xác định phương hướng, kế hoạch của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội. Những năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo định hướng của Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Nhằm chia sẻ động viên những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, huyện Gia Lâm đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các em trong chương trình tặng quà cho trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Huyện Gia Lâm đã trao tặng 389 suất quà cho 389 em học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, gồm bánh trung thu, sữa, bánh kẹo. Cũng nằm trong chương trình, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm đã trao tặng cho 30 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Sơn, mỗi em một suất quà trị giá 200.000 và một cặp sách, dụng cụ học tập. Những món quà dành cho các em kịp thời động viên các em nhân dịp Tết Trung thu và đón chào năm học mới. Đây là hoạt động thường niên được huyện Gia Lâm duy trì nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các em để các em có thêm động lực, khắc phục những khó khăn, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi.
Philippines, Trung Quốc là hai thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của nước ta trong 8 tháng qua, với sản lượng 2,276 triệu tấn, trị giá 1,174 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, trong tháng 8, xuất khẩu sang Philippines tăng 55% cả về lượng và kim ngạch, đạt 274.599 tấn, tương đương 133,5 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sang Trung Quốc đều tăng 45,6% về lượng và tăng 28,9% kim ngạch, đạt 91.010 tấn, tương đương 38,13 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu sang Malaysia tăng 94,6% về lượng và tăng 87% kim ngạch, đạt 30.295 tấn, tương đương 13,57 triệu đô la Mỹ. Như vậy, sau 8 tháng đầu năm, Philippines đang tiếp tục dẫn đầu về thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 38% trong tổng lượng và kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước. Với trên 1,54 triệu tấn, tương đương 798,26 triệu đô la Mỹ, giảm 10% về lượng nhưng tăng nhẹ 0,1% về trị giá. Sở dĩ lượng gạo giảm 10% nhưng giá trị không giảm nhiều là do giá gạo xuất khẩu trung bình sang thị trường này tăng được 11,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Sau khi giảm mạnh ở cuối tuần trước, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp trong nước đảo chiều đi lên phiên mở cửa sáng nay. Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thông báo giá mua và bán từ 56,15 đến 56,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng mỗi lượng. Tại công ty Phú Quý, doanh nghiệp này niêm yết giá vàng SJC từ 56,25 đến 57,25 triệu đồng trên một lượng. Công ty Doji niêm yết từ 56,5 đến 57,5 triệu đồng trên một lượng. Trong tuần trước, do giảm mạnh hai phiên nên giá vàng SJC sau một tuần giao dịch giảm khoảng 700.000 đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua và bán ra duy trì ở mức rất cao, dao động từ 600.000 đến 1 triệu đồng trên một lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày hôm nay ở mức 23.132 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 13 đồng trên 1 đô la Mỹ so với ngày 18 tháng 9, với biên độ cộng trừ 3%. Ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank cùng niêm yết giá mua và bán từ 22.670 đồng đến 22.870 đồng trên 1 đô la Mỹ, giữ ổn định. Ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua và bán từ 22.670 đồng đến 22.850 đồng trên 1 đô la Mỹ, không đổi so với chốt phiên trước.
Tổng cục Thống kê cho biết, kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 cho thấy đầu tư cho giáo dục tại Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn qua các năm. Cụ thể, theo khảo sát năm 2020, trung bình các hộ dân cư phải chi hơn 7 triệu đồng cho một thành viên đang đi học, tăng khoảng 7% so với năm 2018. Ở thành thị, các hộ chi 10,7 triệu đồng cho một thành viên đi học, gấp 2,1 lần so với mức chi ở nông thôn. Đáng chú ý, nhóm hộ có mức thu nhập cao nhất chi hơn 15,4 triệu đồng trên người trên 12 tháng, tăng 4,7% so với năm 2018 và gấp 6,2 lần so với nhóm hộ có mức thu nhập thấp nhất là 2,5 triệu đồng trên người trên 12 tháng. Nếu xét về giới, chi tiêu cho giáo dục và đào tạo không có sự khác biệt nhiều. Tuy nhiên, nếu xét thực tế, chi cho giáo dục và đào tạo theo vùng miền lại có sự chênh lệch tương đối lớn giữa 6 vùng kinh tế. Vùng có chi tiêu cho giáo dục đào tạo cao nhất là vùng Đông Nam Bộ, hơn 11 triệu đồng trên người trên 12 tháng, gấp 3,6 lần so với vùng Trung Du và miền núi phía Bắc là 3,1 triệu đồng trên người trên 12 tháng. Mức chi phân biệt giữa các vùng cũng phản ánh được trình độ học vấn có sự phân hóa theo vùng. Chi cho giáo dục đào tạo bình quân một người đi học tại trường công lập là hơn 6,1 triệu đồng trên người trên một năm, thấp hơn nhiều so với trường dân lập là 25,3 triệu đồng trên người trên một năm và tư thục là 17,8 triệu đồng trên người trên một năm.
6 nhà vô địch quốc gia thuộc hai mùa giải 2020 và 2021 sẽ đại diện Việt Nam tranh tài với các quốc gia khác. Năm nay, cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Viettel MOS 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của hàng nghìn thí sinh. Cuộc thi được tổ chức bởi Trung ương Đoàn Thanh niên Cơ sở Hồ Chí Minh và Tổ chức Giáo dục 2G Việt Nam với sự đồng hành của Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel. Mặc dù cuộc thi năm nay được phát động vào thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng số lượng thí sinh vẫn tăng gấp đôi so với năm 2020. Ngoài cơ cấu giải thưởng quốc gia như thường lệ, lần đầu tiên ban tổ chức cuộc thi ban hành cơ cấu giải thưởng đặc biệt theo khu vực, gồm khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu nhằm khích lệ các thí sinh ở vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện học tập tin học còn hạn chế. Bước sang năm thứ 12, cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới tiếp tục là sân chơi công nghệ để học sinh, sinh viên Việt Nam tích lũy kiến thức và có thêm kinh nghiệm, thể hiện tài năng công nghệ, lĩnh vực thiết yếu trong kỷ nguyên số. Năm nay, vòng chung kết thế giới của cuộc thi sẽ được tổ chức trực tuyến trên phạm vi toàn cầu, dự kiến vào giữa tháng 11 năm 2021.
Thưa quý vị, việc ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được thực hiện trong nhiều năm qua nhằm tạo cơ sở dữ liệu với thông tin chi tiết và mang đến những trải nghiệm cho người sử dụng. Tất cả hướng tới xây dựng một di sản số cho di sản văn hóa Việt Nam. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ trong các hoạt động giới thiệu, trưng bày. Từ năm 2020, bảo tàng tiếp tục phối hợp với công ty Vietsoft Pro nghiên cứu nâng cấp ứng dụng 3D và cập nhật bổ sung nội dung thông tin, hoàn thiện chuyên đề giới thiệu bảo tàng 3D, chuyên đề bảo vật quốc gia lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Nội dung giới thiệu được cập nhật, bổ sung, đổi mới cách thức tiếp cận. Theo đó, thông tin được giới thiệu với các cấp độ khác nhau để phục vụ đa dạng nhu cầu của công chúng, phù hợp với điều kiện thời gian, nhu cầu tra cứu thông tin từ khái quát đến trải nghiệm, tương tác 3D hoặc khai thác tư liệu phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, cấp độ giới thiệu chi tiết với các tài liệu, hình ảnh, clip, các bài nghiên cứu liên quan một cách sâu sắc và phong phú. Đặc biệt với việc cập nhật ứng dụng 3D và đổi mới hình thức giới thiệu mang lại cho công chúng sự tương tác, trải nghiệm khác biệt, mới lạ và sâu sắc hơn.
Thưa quý vị, đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh cán bộ ngân hàng, đăng tải thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội cho biết, gần đây Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 130 triệu đồng với thủ đoạn như trên. Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng xã hội. Những lời mời chào vay vốn với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo hiểm để giải ngân có thể là bẫy của đối tượng lừa đảo. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các thành viên của cộng đồng các nước Mỹ Latin và vùng Caribe trong một tuyên bố đặc biệt đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Quốc hội Mỹ chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba, đồng thời khẳng định các biện pháp phong tỏa đó là trái với luật pháp quốc tế. Kể từ năm 1992, Cuba năm nào cũng đệ trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết về sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ. Đại đa số các thành viên của tổ chức toàn thế giới đều luôn bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết nói trên.
Theo các nguồn tin từ Pháp và Anh, Pháp quyết định hủy cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Anh dự kiến diễn ra trong tuần tại London. Việc hủy cuộc gặp này là quyết định của phía Pháp và được xem là phản ứng tiếp theo mà Pháp đưa ra đối với sự kiện Liên minh AUKUS giữa Mỹ, Anh, Australia ra mắt vào tuần trước và việc Australia hủy bỏ hợp đồng đóng 12 tàu ngầm mới ký với Pháp để chuyển sang nhận các tàu ngầm mang động cơ hạt nhân do Mỹ và Anh cung cấp. Sự kiện này đang tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Pháp với các đồng minh Mỹ, Australia và Anh.
Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, sau khi xử lý hơn 20% số phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu với 42,92% phiếu bầu. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko tin rằng các cuộc bầu cử vừa diễn ra đã chứng minh tính hiệu lực và hiệu quả của luật bầu cử Nga. Theo bà, các cuộc bầu cử được tổ chức tại Liên bang Nga là dân chủ, minh bạch và hợp pháp. Bà lưu ý rằng không có vi phạm nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng đến việc thể hiện ý chí của công dân trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.
Lực lượng an ninh Indonesia đã tiêu diệt thủ lĩnh Ali Kalora của nhóm Hồi giáo cực đoan MIT, có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Al-Qaeda. Đối tượng bị tiêu diệt sau một chiến dịch chung của cảnh sát và quân đội nước này được triển khai trên đảo Sulawesi, khu vực này giáp với huyện Poso, nơi được coi là một điểm nóng khủng bố ở tỉnh Trung Sulawesi.
Sau 2 ngày nhóm họp tại Florence của Italy, các bộ trưởng nông nghiệp nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh lương thực hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 khía cạnh, kinh tế, xã hội và môi trường. Theo các bộ trưởng của G20, một hệ thống lương thực bền vững và thích ứng là nền tảng của an ninh lương thực và dinh dưỡng, góp phần đảm bảo công bằng, xóa đói giảm nghèo, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đến sáng ngày 20 tháng 9, thế giới có trên 229,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,7 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 42,89 triệu ca mắc và hơn 691.800 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm 26.900 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại Mỹ, vào thời điểm này, hầu hết các trường đã đón học sinh tới học trực tiếp tại các lớp học trong năm học mới. Tuy nhiên, hậu quả của việc học trực tuyến trong thời gian dài là tỷ lệ trẻ béo phì tại Mỹ đã tăng mạnh. Đây là vấn đề nóng đang được nhiều báo chí tại Mỹ nhắc đến.
Malaysia sẽ tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 cho những nhóm người dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao sau khi hơn 80% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ. Tính đến ngày hôm qua, 78,2% người trưởng thành tại Malaysia đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Theo Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri, các mũi tiêm nhắc lại sẽ được ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, những người bị suy giảm miễn dịch và người cao tuổi có bệnh lý nền.
Thủ hiến bang Victoria tuyên bố sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài suốt nhiều tuần qua tại bang khi 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine, dù có hay không có thêm ca bệnh mới. Hiện khoảng 43% người dân bang Victoria đã được tiêm đủ liều. Bang New South Wales cũng đã áp dụng kế hoạch tương tự và hiện đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với việc tụ tập đông người. Cho đến nay, khoảng 52% dân cư bang New South Wales đã được tiêm chủng. Cũng theo kế hoạch, Australia sẽ từng bước mở cửa lại biên giới quốc tế khi 80% dân số được tiêm đủ liều COVID-19.
Ngày hôm qua, số người chết trong vụ lật tàu ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc đã tăng lên 10 người, trong khi nhiều người vẫn bị mất tích. Vụ tai nạn lật tàu trên xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương trên sông Tang Kha ở thị trấn Tang Kha, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, ngay sau khi con tàu khởi hành. Vào thời điểm xảy ra vụ lật thuyền, có 57 người có mặt trên tàu, trong khi đó con tàu được thiết kế để chở tối đa 40 người. Hầu hết hành khách của con tàu chở quá tải là học sinh trong thị trấn. Truyền thông địa phương cho biết con tàu đã gặp thời tiết khắc nghiệt với gió mạnh trong lúc di chuyển.
Bản tin thể thao.
Ở lượt trận cuối bảng D vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp Cộng hòa Séc. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm, tự tin, bình tĩnh chơi chắc chắn để chờ những cơ hội phản công. Cũng giống như trận gặp Panama, Hồ Văn Ý tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc vẫn là đội chơi áp đảo. Trước sơ hở của Cộng hòa Séc khi dâng cao tấn công, phút 36, Châu Đoàn Phát mở tỷ số cho tuyển Việt Nam sau cú sút quyết đoán, hạ gục thủ thành Vahala. Nhưng chỉ một phút sau, Reseta sút tung lưới Văn Ý gỡ hòa. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã bảo vệ thành công tỷ số 1-1 khi trận đấu khép lại. Với một điểm quý giá có được, đội tuyển Futsal Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021. Ở các trận đấu khác, tại bảng C, đội tuyển Thái Lan có chiến thắng 9-4 trước đội tuyển Solomon. Đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Maroc chia điểm với nhau sau trận hòa 3-3.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 20 tháng 9 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.